Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 24 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về lòng bác ái của một phụ nữ da trắng Nam Phi, nàng tiên tóc hung giữa xã hội kỳ thị Nam Phi. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về tự do đích thực. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ quan tâm và cứu trợ các nạn nhân bị lụt tại Jakarta, Indonesia. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng hôm qua 23 tháng Giêng, Đức Thánh Cha nói, tôi lo âu theo dõi tin tức đến từ Indonesia, nơi đang có trận lụt lớn tàn phá thủ đô Jakarta, gây ra nhiều nạn nhân, hàng ngàn người tản cư và thiệt hại rất lớn lao. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với dân chúng bị thiên tai này. Tôi cầu nguyện, đồng thời khuyến khích tình liên đới, để không một ai bị thiếu sự cứu trợ cần thiết. Theo chính phủ Indonesia, đã có 20 người thiệt mạng vì lụt tại thủ đô Jakarta và lối 20.000 người phải di tản. Thiệt hại vật chất lên tới hơn 500 tỷ rupee, tương đương với hơn 50 triệu Mỹ Kim. Rất nhiều cửa tiệm vào hoạt động phải đóng cửa. 41 cây số vuông ở khu vực thủ đô Jakarta bị ngập nước, làm cho 97.000 gia cư bị hư hại. Các tín hữu công giáo tuy là thiểu số, nhưng cũng tích cực tham gia các công tác cứu trợ. Mặt khác, sau buổi tiếp kiến chung trưa hôm qua, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp ngắn Twitter bằng 9 ngôn ngữ cho hơn 2 triệu người theo Ngài. Qua phương tiện thông tin này, Ngài viết, nhiều thần tượng giả đang xuất hiện ngày nay. Nếu các tín hữu Kitô muốn trung thành, thì không được sợ đi ngược dòng.
Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha chúc lành cho Ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio de Janeiro, Brazil. Phái đoàn ban tổ chức gồm 36 người thuộc giáo quyền và chính quyền dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng giám mục Orani Joao Tempesta, Tổng giám mục Rio, về Roma trong những ngày này để thảo luận với các cơ quan liên hệ của Tòa Thánh về các khía cạnh khác nhau của vấn đề tổ chức, trong đó có Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, các cơ quan Tòa Thánh có thẩm quyền, Đoàn Hiến binh, Bảo tàng Viện và cơ quan đặc trách bảo trì đền thờ Thánh Phêrô. Đoàn đã hiện diện tại buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua tại Vatican. Đức Thánh Cha đã nồng nhiệt chào thăm phái đoàn và nói, chỉ khi nào chúng ta chung tay với nhau, chúng ta mới có thể đạt tới mục đích. Tôi xin cảm ơn và chúc lành cho anh chị em.
Vatican, Đức Hồng Y Francesco Cocco Palmerio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật cho biết Tòa Thánh đang tiến hành việc tu chính bộ giáo luật hiện hành. Đức Hồng Y Cocco Palmerio cho biết như trên, hôm 22 tháng Giêng vừa qua, nhân dịp giới thiệu ngày học hỏi được tổ chức vào ngày 25 tháng Giêng tới đây, nhân dịp kỷ niệm đúng 30 năm ban hành bộ giáo luật hiện hành. Đức Hồng Y nói, chúng tôi đang tiến hành việc duyệt lại luật hôn phối và vấn đề thủ tục lâu dài, cứu xét hôn nhân vô hiệu, cũng như về những hậu quả khác nhau của các cuộc di cư tạo nên sự pha trộn giữa các tín hữu công giáo Latin và công giáo nghi lễ Đông Phương và một số vấn đề khác nữa. Cần có nhiều thời gian cho tiến trình tu chính giáo luật như vậy. Ngày học hỏi sẽ diễn ra tại hội trường Thánh Pio X ở số 5 đường Hòa Giải. Cho đến nay đã có 400 người đăng ký tham dự, trong số này có khoảng 100 đến từ các nước Âu Châu khác. Đức cha Juan Ignacio Arrieta, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản giáo luật, cho biết phần lớn các tham dự viên là những giáo sư, học giả, luật gia, chuyên về những vấn đề có liên hệ tới giáo luật. Điều này chứng tỏ có một sự quan tâm phấn khởi mới đối với ngành giáo luật. Theo chương trình, phần thứ nhất của ngày học hỏi có tính chất văn hóa và mừng kỷ niệm 30 năm ban hành bộ giáo luật, với bài thuyết trình của hai vị hồng y là Velazio de Paulis và Francesco Cocco Palmerio. Tiếp theo đó là phần trình bày công nghị hội nghị ở Lugano, Thụy Sĩ hồi năm ngoái về đề tài Đức Gioan Paulo II, nhà lập pháp của giáo hội. Ban chiều cùng ngày các tham dự viên sẽ dự kinh chiều trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Paulo ngoại thành nhân dịp bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô.
Dublin, mặc dù trời giá rét, hơn 25.000 người đã tham gia cuộc canh thức cầu nguyện và biểu tình hôm thứ Bảy 19 tháng Giêng vừa qua, chống dự luật cho phá thai đang được chính phủ Cộng hòa Ireland đề xướng. Buổi canh thức gọi là Đoàn kết để bênh vực sự sống và diễn ra tại quảng trường Merion đối diện với trụ sở Quốc hội Ireland. Trước đó, Đức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục thủ đô Dublin, cùng với hơn 1.500 linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự buổi cầu nguyện tại nhà thờ Thánh Andre ở trung tâm thành phố cho các thai nhi còn ở trong lòng mẹ. Cuộc biểu tình đoàn kết bênh vực sự sống do một liên minh các nhóm ủng hộ sự sống tổ chức để phản đối dự án của chính phủ du nhập luật cho phép phá thai trong một số trường hợp khi sự sống của người mẹ gặp nguy cơ, kể cả hiểm họa tự tử. Sự tham gia biểu tình ồ ạt của dân chúng dường như làm cho nhiều nhà chính trị và báo chí lớn ở Ireland ngạc nhiên. Vào ngày 21 tháng Giêng vừa qua, bà Bộ trưởng về Âu Châu sự vụ Lucinda Creighton cho biết bà đang chuẩn bị một dự luật mới về phá thai, trong đó có sự loại bỏ hiểm họa tự tử như một lý do để cho phá thai. Bà cho biết cùng với một số đồng nghiệp cùng đảng Fine Gael trong Quốc hội, bà rất quan tâm về vấn đề phá thai, và theo bà, chính phủ Ireland cần đảm bảo làm sao để bất kỳ dự luật nào được đệ trình về vấn đề phá thai đều có tính chất hạn chế.
Kuala Lumpur, giáo hội công giáo tại Malaysia lên án lời của một lãnh tụ Hồi giáo kêu gọi đốt kinh thánh. Đức cha Paul Tan Chi Ing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Malaysia, nói với tạp chí trực tuyến Malaysia Kini số ra ngày 20 tháng Giêng vừa qua, rằng lời kêu gọi này là một trắc nghiệm đối với chiến dịch do Thủ tướng Najib Razak phát động hồi năm 2009 nhằm hòa giải xã hội Malaysia đang bị căng thẳng và chia rẽ. Cần chờ xem những kẻ cổ võ chiến dịch đốt kinh thánh chỉ muốn tạo nên một vụ ồn ào trên báo chí, hay thực sự họ muốn một nước Malaysia mới, trong đó những nhóm dân ít người bị chiếu cố. Đức cha Tân Chê Inh đưa ra nhận định trên đây sau khi hôm 19 tháng Giêng vừa qua, ông Ibrahim Ali, phát ngôn viên của Tổ chức Hồi giáo Perkasa, kêu gọi các hội viên hãy đốt tất cả các sách kinh thánh, trong đó từ Allah được dùng để dịch chữ Thượng Đế hay Thiên Chúa. Ông nói, người Hồi giáo phải liên kết với nhau để bảo vệ tôn giáo của mình, họ phải tịch thu và đốt tất cả các sách kinh thánh, kể cả các sách bằng tiếng Mã Lai, trong đó từ Allah có những ý nghĩa tôn giáo khác với từ đã có trong tiếng Ả Rập. Từ lâu những người Hồi giáo ở Malaysia đã đòi các sách báo Kitô giáo không được dùng từ Allah để dịch từ Thiên Chúa. Hồi năm 2008, cả Bộ Nội vụ Malaysia cũng cấm giáo hội không được dùng từ Allah trong các sách báo của mình và đã tịch thu hàng ngàn cuốn kinh thánh nhập khẩu vào Malaysia. Tuy nhiên, năm 2009, Tòa án tối cao của Malaysia phán quyết rằng quyết định vừa nói của Bộ Nội vụ là trái ngược với hiến pháp. Tuy nhiên, lệnh cấm này vẫn còn hiệu lực vì Bộ Nội vụ đã quyết định kháng án.
Ankara, kẻ sát hại Đức Tổng giám mục Luigi Padovesi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị tòa kết án 15 năm tù hôm 22 tháng Giêng vừa qua. Thủ phạm là Murat Antun, một thanh niên năm nay 29 tuổi, đã đâm và cắt cổ Đức Tổng giám mục Padovesi ngày 3 tháng 6 năm 2010. Giống như vụ ám sát linh mục thừa sai Andrea Santoro hồi năm 2006, luật sư của bị can Antun đã tìm cách chứng minh đương sự bị bệnh tâm thần và trưng dẫn các dấu chứng nhận của bác sĩ. Tuy nhiên, hồi tháng 6 năm 2011, một ủy ban y khoa tại thành phố Istanbul xác nhận đương sự có tâm trí lành mạnh, vì thế vụ án tiếp tục. Theo các chuyên gia về luật tại Thổ Nhĩ Kỳ, vì tội nhân đã ở tù 3 năm nên còn phải ở tù thêm 12 năm, nhưng trong trường hợp có hạnh kiểm tốt trong tù thì có thể được trả tự do sau 6 năm và 5 tháng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Đức tin thúc đẩy chúng ta liên tục ra khỏi chính mình như tổ phụ Abraham để đem sự hiện diện của Thiên Chúa vào trong lịch sử, một sự hiện diện trao ban sự sống và ơn cứu độ và mở ra cho chúng ta một tương lai của cuộc sống không bao giờ tàn phai. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung trong Đại Thính Đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý về kinh Tin Kính, bắt đầu với lời tuyên xưng, tôi tin nơi Thiên Chúa. Khẳng định nền tảng này xem ra đơn sơ, nhưng nó mở ra cho tương quan vô tận với Thiên Chúa và mầu nhiệm của người. Tin bao gồm sự gắn bó với Chúa, tiếp nhận lời người và tươi vui vâng phục mặc khải của người, như sách giáo lý Giáo hội Công giáo dạy. Đức tin là một hành động cá nhân, nó là lời đáp trả tự do của con người đối với sáng kiến của Thiên Chúa là đấng tự mặc khải. Và Đức Thánh Cha định nghĩa hành động tin như sau.
Poter dire di credere dunque insieme un dono, Dio si rivela, va incontro a noi, è un impegno, è grazia divina e responsabilità umana in un'esperienza di dialogo con Dio, che per amore parla agli uomini come ad amici.
Như vậy có thể nói rằng, tin nơi Thiên Chúa vừa là một ơn, vừa là một dấn thân, là ơn Thánh Chúa và là trách nhiệm của con người trong một kinh nghiệm đối thoại với Thiên Chúa, là đấng vì tình yêu nói với con người như với bạn hữu, nói với chúng ta, để trong đức tin và với đức tin chúng ta có thể bước vào trong sự hiệp thông với người. Nhưng chúng ta có thể lắng nghe Thiên Chúa ở đâu? Nền tảng là trong Thánh Kinh, trong đó lời Chúa trở thành có thể nghe được đối với chúng ta và dưỡng nuôi cuộc sống của các bạn hữu người. Toàn Thánh Kinh kể lại việc Thiên Chúa tự mặc khải cho nhân loại. Toàn Thánh Kinh nói về đức tin và dạy chúng ta đức tin bằng cách kể cho chúng ta một lịch sử, trong đó Thiên Chúa làm cho chương trình cứu độ tiến tới và gần gũi mọi người qua biết bao nhiêu gương mặt rạng rỡ của những kẻ tin nơi người và tín thác nơi người cho đến mặc khải tràn đầy nơi Chúa Giê-xu.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chương 11 thư gửi tín hữu Do Thái rất đẹp vì nói về đức tin, đưa ra ánh sáng các gương mặt lớn đã sống nó và trở thành mẫu gương cho mọi kẻ có lòng tin. Đức tin là nền tảng của những điều người ta hy vọng và là bằng chứng cho những điều người ta không thấy. Như vậy, con mắt đức tin có khả năng trông thấy sự vô hình và trái tim của người tin có thể hy vọng bên kia hy vọng như tổ phụ Abraham mà Thánh Phaolô nói tới trong thư gửi tín hữu Roma rằng, ông tin vững vàng trong niềm hy vọng chống lại mọi hy vọng. Tổ phụ Abraham là gương mặt lớn đầu tiên để quy chiếu khi nói về niềm tin nơi Thiên Chúa. Tổ phụ Abraham là mẫu gương, là cha của tất cả mọi kẻ tin. Thư gửi tín hữu Do Thái giới thiệu người như sau, nhờ đức tin ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp, và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin ông đã tới cư ngụ tại đất hứa như tại một nơi khách, ông sống trong lều cũng như ông Isaac và ông Jacob, là những người đồng thừa kế cùng một lời hứa. Vì ông trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng. Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái quy chiếu về ơn gọi của tổ phụ Abraham như kể trong sách Sáng Thế. Thiên Chúa xin Abraham bỏ quê hương mình để đi đến một xứ người sẽ chỉ cho ông. Hãy rời bỏ xứ sở họ hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Đây là một cuộc ra đi vào nơi tăm tối, không biết Thiên Chúa sẽ dẫn ông tới đâu. Đó là một con đường đòi hỏi một sự vâng lời và tín thác triệt để mà chỉ có đức tin mới cho phép đạt được. Nhưng cái tối tăm của sự không biết được chiếu tỏ bởi ánh sáng của một lời hứa. Thiên Chúa thêm vào lệnh truyền một lời trấn an, mở ra cho ông Abraham một tương lai sự sống tràn đầy. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân tộc lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi, ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và nơi ngươi mọi gia tộc trên trái đất sẽ được chúc phúc. Trong Thánh Kinh, ban đầu phúc lành được gắn liền với ơn sự sống đến từ Thiên Chúa, và nó biểu lộ trước hết trong sự phong phú, trong một cuộc sống được nhân lên từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và phúc lành cũng gắn liền với kinh nghiệm sở hữu một vùng đất, một nơi chốn ổn định để sống và lớn lên trong tự do và an ninh, kính sợ Thiên Chúa và xây dựng một xã hội của những người trung thành với giao ước, một vương quốc tư tế và một dân tộc thánh thiện.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: Vì thế, trong chương trình của Thiên Chúa, tổ phụ Abraham được chỉ định trở thành cha của đông đảo các dân tộc và bước vào một vùng đất mới để ở. Nhưng Sarah, vợ ông lại hiếm muộn, không thể có con, và sứ sở Thiên Chúa dẫn ông tới lại ở xa quê hương của ông, và đa số các dân tộc khác sinh sống và sẽ không bao giờ thực sự thuộc về ông. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
La terra che Dio dona ad Abramo non gli appartiene. Egli è un straniero e tale resta sempre con tutto ciò che questo comporta.
Vùng đất mà Thiên Chúa ban cho Abraham không thuộc về ông. Ông là một người ngoại quốc và sẽ luôn là như thế, với tất cả những gì bao gồm. Không có mục đích sở hữu, luôn cảm thấy sự nghèo nàn của mình, coi mọi sự như là ơn. Đây cũng là điều kiện tinh thần của người chấp nhận theo Chúa, của người quyết định ra đi bằng cách tiếp nhận lời người mời gọi dưới dấu chỉ của phước lành vô hình nhưng quyền năng của người. Và tổ phụ Abraham, cha của những người có lòng tin, chấp nhận lời mời gọi đó của Thiên Chúa trong niềm tin. Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Roma: Mặc dù không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin. Do đó, ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc như đã được nói với ông, dòng dõi ngươi sẽ như thế. Ông đã gần 100 tuổi, nhưng vẫn vững tin không nao núng, khi nghĩ rằng thân xác ông cũng như dạ bà Sarah đã chết. Ông đã chẳng mất niềm tin, chẳng chút nghi ngờ lời Thiên Chúa hứa. Trái lại, nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa, vì ông hoàn toàn xác tín rằng điều gì Thiên Chúa đã hứa thì người cũng có đủ quyền năng thực hiện.
Đức tin dẫn đưa Abraham đi theo một con đường mâu thuẫn. Ông sẽ được chúc phúc nhưng không có dấu chỉ hữu hình nào của phước lành. Ông nhận lời hứa trở thành một dân tộc lớn nhưng với một cuộc sống ghi dấu bởi sự hiếm muộn của bà vợ Sarah. Ông được dẫn đưa vào trong một quê hương mới nhưng sẽ phải sống tại đó như ngoại kiều. Sở hữu đất đai duy nhất sẽ được cho phép là một mảnh đất để chôn cất Sarah. Abraham được chúc phúc bởi vì trong lòng tin ông biết phân định phước lành của Thiên Chúa bằng cách vượt quá các vẻ bề ngoài, tín thác nơi sự hiện diện của người, cả khi các con đường của người xem ra mầu nhiệm đối với ông. Khi chúng ta khẳng định tôi tin nơi Thiên Chúa, thì chúng ta cũng nói như Abraham, con tin nơi Chúa, con tín thác nơi Chúa. Nhưng không phải chỉ nơi một người chạy tới trong những lúc khó khăn hay chỉ dành một vài lúc trong ngày hay trong tuần. Nói rằng tôi tin nơi Thiên Chúa có nghĩa là xây dựng đời tôi trên người để cho lời người hướng dẫn mọi ngày trong các lựa chọn cụ thể, không sợ hãi đánh mất đi cái gì của chính tôi. Trong lễ nghi rửa tội, ba lần tín hữu được hỏi, các con có tin nơi Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu Kitô, nơi Chúa Thánh Thần, nơi giáo hội công giáo thánh thiện và các sự thật khác của đức tin không, thì ba lần câu trả lời ở ngôi số ít là con tin, bởi vì chính cuộc sống cá nhân của tôi phải tiếp nhận một khúc rẽ với ơn đức tin, cuộc sống cá nhân của tôi phải thay đổi, phải hoán cải. Mỗi khi chúng ta tham dự một cuộc rửa tội, chúng ta phải tự hỏi chúng ta đã sống ơn đức tin mỗi ngày như thế nào. Đức tin khiến cho chúng ta trở thành các người lữ hành trên trái đất, tháp nhập vào trong thế giới và trong lịch sử, nhưng trên đường hướng về quê hương trên trời. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau.
Credere in Dio ci rende dunque portatori di valori che spesso non coincidono con la moda e l'opinione del momento, ci chiede di adottare criteri e assumere comportamenti.
Như thế, tin nơi Thiên Chúa khiến cho chúng ta trở thành những người đem theo các giá trị, thường không trùng hợp với mốt và ý kiến của hiện tại, vì nó đòi hỏi chúng ta phải theo các tiêu chuẩn và có các thái độ không thuộc kiểu suy nghĩ chung. Kitô hữu không được sợ hãi đi ngược dòng đời để sống đức tin của mình, chống lại cám dỗ đồng phục. Trong biết bao nhiêu xã hội của chúng ta, Thiên Chúa đã trở thành người vắng bóng vĩ đại, và thay vào chỗ của người là các tà thần, trước hết là cái tôi tự lập. Và cả các tiến bộ tích cực của khoa học và kỹ thuật cũng dẫn đưa con người tới một ảo tưởng của sự toàn năng và tự đủ, và một chủ trương lấy cái tôi làm trung tâm gia tăng đã tạo ra không ít các mất quân bình bên trong tương quan giữa con người với nhau và các thái độ xã hội. Nhưng nỗi khát khao Thiên Chúa đã không tắt lịm, và sứ điệp tin mừng tiếp tục vang lên qua các lời nói và việc làm của biết bao nhiêu người có đức tin. Abraham tiếp tục là cha của nhiều con cái, chấp nhận bước theo chân người, lên đường vâng theo ơn gọi của Chúa, tín thác nơi sự hiện diện tốt lành của Chúa và tiếp nhận phước lành của người để trở thành phước lành cho tất cả mọi người. Và thế giới được chúc lành của đức tin mà mọi người đều được kêu mời chấp nhận để bước đi không sợ hãi theo Chúa Giêsu Kitô. Nó là một con đường đôi khi khó khăn, có thử thách và cái chết, nhưng nó mở ra cho sự sống trong sự thay đổi triệt để thực tại mà chỉ có đôi mắt đức tin mới có thể trông thấy và hưởng nếm trọn vẹn. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, rồi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại lòng bác ái của một phụ nữ da trắng Nam Phi, nàng tiên tóc hung giữa xã hội kỳ thị Nam Phi.
Peter Abraham là một văn sĩ da đen Nam Phi. Trong cuốn tự thuật tựa đề Tôi không phải là người tự do, ông đã kể lại câu chuyện thơ mộng thần tiên xảy ra trong quãng đời thơ ấu đen tối của ông như sau. Trên lối vào chợ, một người đàn bà da trắng tóc hung xuất hiện. Tôi nhanh nhẹn hỏi, thưa bà cần người xách đồ không? Cùng lúc đó, ba thằng bạn da đen khác trạc tuổi tôi cũng sấn tới. Chúng muốn tranh mối của tôi, nhưng cả bốn chúng tôi không đứa nào có giấy phép xách đồ trong chợ, vì chúng tôi không có tiền trả thuế. Người phụ nữ đảo mắt nhìn một lượt cả bốn đứa chúng tôi. Trong khi đó thì một cảnh sát viên tiến đến gần. Mấy đứa bạn tôi lẻn nhanh, chỉ còn lại mình tôi đối đầu ông cảnh sát. Ông túm lấy tay tôi và quát lớn. Mày theo tao. Tôi chưa kịp phản ứng gì, thì người phụ nữ tóc hung điềm nhiên hỏi. Ủa, tại sao nó phải theo ông? Ông cảnh sát trả lời. Bà đừng bận tâm, tôi biết rõ lũ ranh con này. Chúng không được lai vãng đến đây, chỉ đứa nào có giấy mới được phép xách đồ trong chợ. Người phụ nữ nói. Tôi đâu cần giấy phép, vì tôi mang theo người của tôi để xách đồ cho tôi mà. Viên cảnh sát tức giận, ông ta bóp mạnh tay tôi và nói, bà đừng có đùa. Người đàn bà da trắng tóc hung lạnh lùng nói, tôi không đùa, tôi đã nói với ông là tôi mang thằng nhỏ này theo để nó xách đồ cho tôi. Tôi kinh ngạc không kém gì người cảnh sát đang nắm chặt tay tôi. Tôi cảm thấy cơn giận của ông dâng lên sùng sục. Mặt đỏ gay, ông hùng hổ quay sang tôi thẩm vấn. Có thật thế không, thằng mỗi da đen? Người phụ nữ cướp lời. Đừng trả lời ông ta, Peter. Ông có thả thằng nhỏ của tôi ra không? Cả hai người nhìn nhau trừng trừng một lúc, rồi ông cảnh sát buông tay tôi ra. Người đàn bà điềm nhiên nói. Tốt hơn là ông nên để cho chúng tôi yên. Nếu không thì tôi sẵn sàng theo ông để nói chuyện với sếp của ông. Nhân viên cảnh sát đăm đăm nhìn tôi, như để thu trọn hình ảnh khuôn mặt tôi, hầu không bao giờ quên. Rồi ông quay sang nói với người đàn bà. Xin bà thứ lỗi, tôi rất tiếc. Nói xong câu đó, người cảnh sát quay gót rời chúng tôi, mặt còn bừng bừng cơn giận. Trong khi đó thì nét mặt người phụ nữ da trắng tóc hung bỗng trở nên hóm hỉnh và dịu dàng. Bà hỏi tôi, tất cả xuôi chảy phải không, Peter? Tôi ngơ ngác, đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Làm sao bà có thể biết tên tôi, một thằng nhỏ da đen nghèo nàn? Hiểu ý tôi, bà chỉ vào cánh tay trái tôi, nơi có khắc chữ Peter to tướng, mỉm cười và nói, đâu có gì là bí ẩn phải không? Tôi ấp úng trả lời, thưa bà, phải. Bà đưa cho tôi giỏ sách và bảo, con đi theo bà. Dĩ nhiên là tôi đi theo bà sát gót, chỉ cách một ly, lòng tràn ngập tự tin, nhất là những lúc tôi chạm mặt các ông cảnh sát. Sau khi mua xong đồ, chúng tôi cùng ra xe. Khi đi ngang cổng chợ, chúng tôi lại trông thấy người cảnh sát đã hạch hỏi chúng tôi. Ông từ từ đi theo như muốn biết câu chuyện sẽ kết thúc ra sao. Người phụ nữ tóc hung biết rõ điều này, nên sau khi bỏ đồ vào thùng xe, bà ra lệnh. Peter, leo lên xe. Tôi ngại ngùng trả lời. Thưa bà, đừng bận tâm, con chạy rất nhanh, cảnh sát không đuổi kịp đâu. Nhưng bà trả lời. Bà đâu có để cho con làm mồi cho ông cảnh sát, nhanh lên, lên ngồi ở băng trước với bà. Tôi răm rắp tuân lệnh. Xe ra khỏi chợ, trên xe... Bà hỏi han tôi nhiều điều và khuyên tôi nên chọn một nghề khác, chứ chẳng lẽ làm thằng xách đồ, khu khuân vác suốt đời sao? Một lời khuyên thực tiễn là nên tránh ra chợ trong một thời gian để khỏi khơi dậy lòng giận dữ của ông cảnh sát. Sau cùng xe đến nhà ga, bà ngừng xe và mở ví nhét vào tay tôi tờ giấy bạc mới tinh 500 quan pháp. Tôi ríu rít cảm ơn và nói, con cảm ơn bà rất nhiều. Con hứa với bà là con sẽ xách đồ miễn phí cho bà trong vòng một năm trời, mỗi khi bà đi chợ. Con xin thề như vậy. Người phụ nữ da trắng tóc hung vừa mở cửa xe cho tôi bước xuống, vừa mỉm cười trả lời. Chỉ có những nàng tiên ngây thơ mới xuất hiện đến hai lần, Peter à. Thôi vĩnh biệt con, Peter nhé. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Phần anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận tâm, vì tất cả những thứ đó dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm. Nhưng cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm nước Thiên Chúa, còn các thứ kia người sẽ thêm cho.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này nói về đề tài tự do đích thực. Kim Loan trình bày.
Bạn trẻ thân mến, có người cho rằng ơn gọi của con người là tự do. Tự do là một khao khát mạnh mẽ nằm trong sâu thẳm tâm hồn con người. Vì thế, thời nào cũng vậy, người ta nói nhiều đến tự do, đấu tranh cho tự do, thậm chí là hy sinh mạng sống mình cho hai chữ tự do. Thế nhưng, đáng tiếc thay dù đã nỗ lực nhiều, nhưng không có mấy người tìm thấy tự do đích thực. Như vậy, tự do đích thực là gì, và con người tìm kiếm nó ở đâu? Trước hết, nhiều người hiểu tự do là không bị bất kỳ một ràng buộc nào bên ngoài cản trở. Tự do muốn làm gì thì làm theo ý thích riêng của mình, không bị ai ngăn cấm, không bị ai cản trở. Như vậy có phải là tự do đích thực? Vì trong một xã hội nếu ai cũng nghĩ và sống lối sống đó, thì các chủ thể tự do sẽ đụng chạm và kháng cự nhau, và rốt cuộc không ai còn tự do nữa. Sống trong một xã hội cần những luật lệ, và khi tuân theo những luật lệ đó thì người ta được tự do. Ai bảo rằng dòng nước trong dòng sông không có đôi bờ thì dòng nước được tự do. Thử hỏi không có đôi bờ chắn giữ thì dòng nước sẽ trôi về đâu? Như vậy phải chăng tự do hệ tại ở việc thư thái trong tâm hồn? Điều này có nghĩa là tự do khỏi những đam mê ích kỷ ràng buộc tâm hồn chúng ta. Sở dĩ chúng ta nô lệ bên ngoài là chính vì chúng ta bị lôi cuốn bởi trăm nghìn dục vọng. Khi bị dục vọng chi phối, con người thật của ta vốn tự do bị gông cùm trói buộc và bị giam cầm trong những đam mê. Người ta thường nói đến những người nghiện rượu, nghiện thuốc lá và đặc biệt là nghiện thuốc phiện. Những thứ nghiện này thường cầm tù con người và biến con người thành nô lệ. Nhẹ hơn, có những thứ nghiện mà ta không thấy, như nghiện chat, nghiện lướt web. Những thứ nghiện này thường điều khiển ta một cách vô hình và làm cho ta mất tự do. Tuy nhiên, nếu phân tích sâu xa hơn, ẩn núp phía sau những đam mê đó luôn có sự hiện diện của một kẻ chủ mưu, đó chính là tội. Tội chính là nguyên nhân làm con người mất tự do. Trong vườn địa đàng, sau khi Thiên Chúa tạo dựng nên con người được trao ban tự do. Con người có thể thưa chuyện với Thiên Chúa và làm chủ mọi loài thụ tạo. Tuy nhiên, sau khi phạm tội, con người để cho các loài thụ tạo khác làm chủ mình, đó chính là nguyên nhân làm mất tự do. Trật tự đúng đắn trong vườn địa đàng xưa kia đã bị đảo lộn. Giờ đây, nhiều lúc con người đã thờ thụ tạo và chính bản thân mình, và Thiên Chúa dường như không còn chỗ đứng trong đời sống con người. Tuy nhiên, với tình yêu trung tín của mình, Thiên Chúa đã sai con một của mình đến để giải phóng con người. Đức Giê-xu đã không đến để giải phóng dân Do Thái ra khỏi ách nô lệ của người Rô-ma, nhưng Ngài đến để giải phóng con người ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Cũng như các vị lãnh tụ khác, Đức Giê-xu đã đổ máu và trao ban mạng sống mình cho tự do của con dân nước Ngài, nước Thiên Chúa. Và quả thật nhờ cái chết và sự phục sinh của Người, Thiên Chúa đã ban tự do đích thực cho con người. Thật vậy, tội đã biến chúng ta thành nô lệ, nhưng Đức Kitô đã giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, lề luật và sự chết. Nhờ Đức Kitô, chúng ta không còn sống dưới chế độ lề luật mà là của ân sủng. Tự do không nằm ở chỗ có quyền làm tất cả những gì mình thích hay được phép, mà ở nội lực tự chủ bản thân và khả năng phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Vì thế tôi được phép làm mọi sự, nhưng tôi sẽ không để sự gì làm chủ được tôi. Như vậy, nhờ Đức Kitô, tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Tôi phải để chân lý hướng dẫn đời mình, nghĩa là biết sống vì thiện ích của người khác và vì ơn cứu độ của tha nhân. Hơn nữa, nhờ Đức Kitô, tôi còn tự do khỏi cả sự chết. Vì phạm tội nên mỗi người đều phải chết. Tuy nhiên, vì Đức Kitô đã chết và sống lại vì chúng ta, nên cũng như Ngài, từ nay chúng ta không còn chết nữa. Sự chết không còn làm chủ được chúng ta nữa. Như vậy, sự chết xưa kia là một sự dữ, thì nay lại trở thành tin mừng, như Thánh Phaolô nói. Đối với tôi, chết là một thắng lợi. Bởi vì những ai thuộc về Đức Kitô thì chết là điều kiện để được sống trong tình yêu của Ngài. Vì thế, Thánh Nhân đã hiên ngang thốt lên: Hỡi Tử Thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi Tử Thần, đâu là nọc độc của ngươi? Vâng, một khi không còn sợ hãi trước sức mạnh của thế gian và sự chết, người Kitô hữu có thể hành động với tinh thần tự do siêu thoát trên mọi sự. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là mẫu mực của tự do hoàn mỹ. Ngài tự do khỏi của cải, quyền lực và đam mê. Ngài tự do trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời và ngay cả trước cái chết. Xin giải phóng chúng con khỏi mọi đam mê và ích kỷ, mọi ghen ghét và hận thù, để chúng con yêu bằng một tình yêu nhân không và vô biên giới, để cuộc đời chúng con trở nên một bài ca, một bài ca của tình yêu và hy vọng cho cuộc sống đầy thăng trầm này. Amen.
Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con. Để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy. Con được chọn Chúa mãi là của con. Chỉ mong Ngài xóa đi, mong chẳng còn gì để chiếm hữu, mong chẳng còn gì ràng buộc con. Để con được ngước lên, con tìm được Ngài là chân lý, con được cùng với Chúa đồng hành luôn. Chỉ mong Ngài cất đi, mong chẳng còn gì để nắm giữ, mong chẳng còn gì mà tự tôn. Để con chỉ biết yêu, yêu một mình Ngài trọn đời con. Con nhìn nhận Chúa chính tình yêu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ quan tâm và cứu trợ các nạn nhân bị lụt tại Jakarta, Indonesia. Kuala Lumpur, Giáo hội Công giáo tại Malaysia lên án lời của một lãnh tụ Hồi giáo kêu gọi đốt kinh thánh. Vatican, Đức Thống y Francesco Coccopalmerio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật cho biết Tòa Thánh đang tiến hành việc tu chính bộ giáo luật hiện hành. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.